Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 228. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Đánh Trận Tốt Lành phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 10 đến câu 11 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Đánh trận tốt lành, có lẽ cái định nghĩa căn bản hơn hết của một trận chiến tốt lành là trận mà mình thắng. Có đánh bao nhiêu đi nữa đó, bao nhiêu sự lên xuống của chiến trận cuối cùng thua thì không gọi là tốt được. Tôi nhớ mang máng có bài hát gọi là Người Di Tản Buồn, quên mất ra sao, nhưng mà tôi nhớ câu đó là cái người di tản thì không có vui. Phải đi trong chiến thắng. Mình là người thua, mình là người ở ngoài sự vẻ vang của sự chiến thắng. Cho nên khi mà chúng ta nói đánh trận tốt lành đó và xong sự chạy thì ở đây chúng ta muốn nói tới chiến thắng. Và để chiến thắng thì chúng ta hiểu là phải biết cách để mà đánh trận, phải biết cái nguyên tắc của chiến tranh, phải biết chiến thuật và chiến lược để có thể làm cái công việc đó. Và đó là điều mà khi chúng ta học và chúng ta thấy rằng các tín đồ của Chúa, công nhân Chúa trong hội thánh rất ít biết về những chuyện này. Cho nên đánh như là đánh bá vơ, đánh gió, làm cũng nhiều thứ lắm mà kết quả nó không đến như là cái trận tốt lành mà mình biết. Để đánh trận tốt lành chúng ta phải biết chính mình. Như Tôn Tử nói ha, Tôn Tử nói biết mình biết người, trăm trận đánh trăm trận thắng. Chỉ biết mình mà không biết người thì đánh trận thua một trận. Không biết tôi có chế ra không, nhưng mà thế mà không biết ai hết á thì trận nào cũng thua. Tôi nghĩ Tôn Tử cũng phải đồng ý với tôi trong đó chứ gì. Tại vì hễ mình biết người thì thắng, mà biết có một nửa thì là thua hết nửa, và không biết gì hết thì thua cả. Và nói như vậy nhưng mà có phải cái vấn đề của người tín đồ sống ở trong cái trận chiến gay go này đó, mình không biết gì lắm về mình? Nghĩa là gì Chúa đã làm cho mình, tất cả ân tứ mà Chúa đã dành cho mình, mà mình đã học trong Ê-phê-sô từ đoạn 1 tới đoạn 3, nó cũng chưa có thấm vào trong lòng, nó cũng chưa có mở mắt cho mình ra nữa. Cho nên mình thật sự cũng không biết mình là ai và được ban cho những gì. Hôm nay trong những tuần tới chúng ta sẽ đọc về những cái khí giới mà Chúa ban cho. Chúng ta phải học biết những điều đó để có thể tranh chiến. Và chúng ta phải biết ma quỷ là ai. Chúng ta bắt đầu tuần rồi nói về kẻ thù nguy hiểm của chúng ta. Chúng ta phải hiểu thêm một tí nữa trong cái trận chiến này với ma quỷ là như thế nào. Và cái thế giới mà chúng ta đang ở trong. Nhưng cái điểm quan trọng hơn hết là trong cái trận chiến này, không phải biết mình hay là cũng phải biết người hay biết kẻ thù hay là biết thế giới này. Nhưng điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải biết Chúa. Vì ở trong cái trận chiến này đó là cái căn bản hơn hết và kim chỉ nam rõ ràng hơn hết, quan trọng hơn hết của chúng ta. Và mấy phần ở đây hôm nay tôi muốn nói về sự hiểu biết đó. Cho nên tôi vẫn còn đang ở cái chỗ thiết lập cái căn bản của sự suy nghĩ. Bởi vì khi chúng ta bước vào trong những cái chi tiết của sự hành động, phải đối địch với kẻ thù như thế nào, thì chúng ta phải hiểu cái nguyên tắc. Còn không mà nhảy vào mà làm những cái chi tiết liền mà không hiểu cái nguyên tắc lớn, thì chúng ta rất dễ để mà làm sai. Và nhiều sự sai lầm đang xảy ra trong vấn đề đối diện với kẻ thù trong vòng hội thánh, trong vòng chung quanh chúng ta hiện bây giờ. Con cái của chúng ta sẽ rất dễ đi sai trật nếu chúng ta không biết và không dạy cho nó đúng. Cho nên chúng ta muốn hiểu biết vấn đề này, và ba điều mà chúng ta sẽ thấy hôm nay rõ ràng. Thứ nhất là chúng ta cần phải hiểu về sự tể trị của Chúa. Chúng ta cần hiểu về sự tể trị của Chúa. Thứ hai, chúng ta cần hiểu về mưu quyền của Satan. Chúng ta cần hiểu về mưu quyền của Satan. Và số ba, chúng ta cần hiểu trách nhiệm của chúng ta. Cần hiểu sự tể trị của Chúa, cần hiểu mưu quyền của Satan, cần hiểu trách nhiệm của chúng ta. Và thì giới hạn hôm nay chúng ta sẽ có lẽ đi được một phần rưỡi, tức là chúng ta sẽ học được phần đầu và phần số 2. Tôi muốn bắt đầu với lại sự tể trị của Chúa, bởi vì ở đây là một cái chỗ bắt đầu đòi hỏi căn bản. Nhiều người bắt đầu ở một cái chỗ sai trật, ở trong một chỗ cam go này đó, thì C.S. Lewis có viết như thế này, có hai cái lỗi rõ ràng mà hội thánh Chúa thường gặp phải. Đó là những người ở trong hội thánh, một phần thì không quan tâm gì tới ma quỷ hay là thế giới tâm linh hay là sự tranh chiến thuộc linh. Phía bên kia là họ biết về thế giới thuộc linh và biết về sự tranh chiến và cứ nghĩ về cái điều đó hoàn toàn và bị chi phối hoàn toàn bởi cái vấn đề đó.
Cả hai thái cực đều dễ dàng dẫn đến sự sai trật, cho nên phải có sự cân bằng.
Cho nên cái điểm mà chúng ta muốn bắt đầu là chúng ta sẽ không bắt đầu với ma quỷ, cũng không bắt đầu với tất cả những điều mà chúng ta thấy kinh nghiệm người này nói, kinh nghiệm người kia nói, chuyện này chuyện kia. Chúng ta trở lại với lời của Chúa và để biết Chúa. Và cái chuyện đầu tiên là chúng ta biết về quyền tể trị của Chúa. Phaolô bắt đầu với Chúa ở đây, khi bắt đầu trong câu 10 và nói về trận chiến thuộc linh, thì ông nói là vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài, hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Trước khi ông nói về sự tranh chiến, trước khi ông nói về kẻ thù, trước khi ông nói về nguyên tắc, ông nói cái chuyện đầu tiên là anh em biết Chúa, mạnh mẽ trong Chúa và biết khí giới và tất cả những gì Chúa ban cho. Rồi từ nơi đó ông mới đi xuống cái chi tiết mà nói kẻ thù là ai, đối diện như thế nào và phải giải quyết vấn đề ra sao. Cho nên chúng ta muốn bắt đầu ở nơi đó. Và khi tôi nói quyền tể trị của Chúa thì chúng ta nghĩ về những điều gì? Khi mình nói Chúa có quyền tể trị hay là một đấng có quyền tể trị thì nói rằng có một quyền vượt hơn tất cả, không bị giới hạn và hoàn toàn độc lập, có thể làm điều ý muốn của mình trong bất cứ điều gì mình muốn, thời gian mình muốn, dùng bất cứ ai trong mọi hoàn cảnh nào mà không bị giới hạn bất cứ về điều gì, thời gian, không gian. Chúa là đấng có thể toàn quyền tể trị duy nhất và một mình Chúa có thể làm công việc của Chúa, thực hiện ý định đời đời của Ngài. Dùng những gì Ngài muốn, thực hiện điều mà Ngài muốn, qua những người hay phương tiện mà Ngài muốn, trong hoàn cảnh mà Ngài muốn, với thời gian mà Ngài muốn, mà không hề bị giới hạn, ngay cả trong khi cái cuộc tranh chiến với ma quỷ Satan. Đây là điều quan trọng, bởi vì thường chúng ta quên chỗ này, và khi chúng ta quên chỗ này thì chúng ta đi sai trật lắm ở trong cái nguyên tắc áp dụng của mình. Một cái vấn đề đầu tiên mà thường mắc phải là chúng ta nghĩ rằng trong thế giới hay là trong cái thế giới chiến tranh của chúng ta, hai phe thì giống như là hai phe có thế lực bằng nhau. Có thế lực bằng nhau, đánh không biết ai thua ai thắng.
Nhưng mà không phải vậy.
Ở trong cuộc chiến này chúng ta biết ai thua và chúng ta biết ai thắng. Chúng ta biết kết cuộc nó như thế nào, chúng ta biết tất cả vấn đề giải quyết ra sao. Chúng ta biết kẻ thù sẽ bị giam như thế nào, bao lâu và tất cả mọi điều, tất cả chi tiết đã được cho chúng ta. Cho nên vấn đề tranh chiến ở đây là không phải chúng ta tranh chiến để coi kết cuộc ra sao. Kết cuộc đã tỏ bày cho chúng ta rõ ràng rồi. Cho nên ở trong chỗ mà khi chúng ta đối diện với sự tranh chiến thuộc linh thì chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời lớn vô cùng vượt tất cả, ngay cả Satan, ngay cả ma quỷ. Và ở nơi đó ma quỷ không thể thắng và Chúa không thể thua. Và những người thuộc về ma quỷ và cả binh của ma quỷ không thể thắng và những người thuộc về Chúa không thể thua. Đó là cái điều chắc chắn của Kinh Thánh. Và chúng ta bước đầu tiên hơn hết, trước khi mà chúng ta có thể đối diện với mọi sự khó khăn, chúng ta hiểu điều đó liền. Và khi chúng ta hiểu điều đó liền thì cái cách chúng ta suy nghĩ đối diện với vấn đề nó khác hơn với lại cái vấn đề là ma quỷ bao vây tấn công, tôi không biết phải làm gì, tôi gặp nhiều khó khăn, đủ thứ chuyện, và cái cách mình đối diện nó hoàn toàn khác. Khi chúng ta đối diện và biết rằng Chúa đã thắng và cái sự thắng đó đang được thành hình trong chúng ta là những người thuộc về Chúa tới một cái chỗ vinh hiển đời đời ở trong Chúa, thì chúng ta biết cái con đường đi không phải là chú ý tới ma quỷ hay là cái hoàn cảnh, mà chú ý đến con đường của Chúa. Cái lý do mà sự khác biệt này là chúng ta học kỳ trước là Chúa là Đức Chúa Trời tạo hóa, ma quỷ là tạo vật. Chỉ có cái đó đơn giản là mình thấy rồi. Chúa tạo lên ma quỷ. Ma quỷ là Lucifer, là thiên sứ trưởng rất lớn, rất toàn hảo, đẹp đẽ hơn hết tất cả những tạo vật của Chúa. Chúng ta đọc ở trong Ê-xê-chiên đoạn 28, Ê-sai đoạn 14 kỳ trước mà chúng ta học điều đó. Và khi ma quỷ phạm tội thì bị đuổi ra khỏi sự hiện diện của Chúa và đem theo 1/3 các thiên sứ cũng theo phe mình. Cho nên thành ra ma quỷ là như vậy. Tôi không hiểu tại sao có 1/3, tôi mình hiểu là có 3 thiên sứ trưởng, thành ra không biết là có phải vì thế mà 1/3 thiên sứ đi theo Lucifer hay không, Kinh Thánh không nói. Nhưng mà rõ ràng là khi Lucifer đi đó, thì 1/3 thiên sứ cũng theo và cũng bị sự đoán phạt. Cái chữ đoán phạt này là quan trọng của cái sự hiểu biết, cái sự tranh chiến này. Bởi vì ngay từ lúc đầu khi ma quỷ phạm tội đó, thì ai phạt ai, ai đuổi ai đi, ai có quyền trên ai. Và rõ ràng ngay cái chỗ bắt đầu đó là Chúa phạt ma quỷ, Chúa đuổi nó ra, Chúa đuổi tất cả 1/3 thiên sứ đi theo Satan. Cho nên quyền của Chúa rõ ràng từ lúc ban đầu cho tới cuối cùng, không có một cái chỗ nào mà ma quỷ có thể vượt hơn và thắng hơn. Cho nên sự suy nghĩ hay là cái quan niệm của chúng ta về vấn đề là cái sự tranh chiến này nó có một cái mục đích lớn hơn, hay là một cái vấn đề lớn hơn là giữa Chúa với ma quỷ, mà chúng ta được dự phần ở trong đó không phải là để thắng hay thua, nhưng là có một cái tiến trình mà Chúa muốn dẫn chúng ta đi. Cho nên khi hiểu điều đó thì cái vấn đề đáp ứng lại với những cái chuyện xảy ra nó hoàn toàn khác. Có cái phong trào rất lớn mà đang hoành hành xung quanh chúng ta là vấn đề đuổi quỷ, vấn đề chỗ nào góc nào cũng thấy quỷ hết, làm gì nhức đầu cũng là quỷ làm nhức đầu, hay là sổ mũi cũng quỷ sổ mũi, hay là bất cứ thứ gì trong bếp mà tối tối thì tới đuổi giùm, đủ thứ chuyện hết. Vì sao?
Bị ám ảnh
với vấn đề quỷ này mà không thấy rằng ở đằng sau cái vấn đề đấy là hoàn toàn cái sự chú ý không phải về vấn đề ma quỷ, mà là về Chúa và cái con đường chúng ta tranh đấu đó. Nó sẽ không dính líu nhiều như là chúng ta nghĩ trong vấn đề đuổi quỷ hay là giải quyết vấn đề tâm linh như vậy. Chúng ta sẽ thấy khi chúng ta tới cái chi tiết. Nhưng mà tôi muốn ngừng một cái chỗ để nói về cái vấn đề sự gian ác hay là sự thất bại của Lucifer và cái chiều hướng sâu nhiệm của cái sự gian ác này. Nào, Lucifer là thiên sứ trưởng lớn hơn hết, cao trọng hơn hết. Mà khi bị cắt ra khỏi Chúa, cắt ra khỏi sự hiện diện của Chúa và sự sống của Chúa thì trở nên quỷ dữ hơn hết, gian ác hơn hết, độc ác hơn hết, đúng không? 1/3 thiên sứ đã được tạo dựng với khả năng để hầu việc Chúa, với sức mạnh phi thường để tôn thờ Chúa và làm công việc của Chúa. Khi bị cắt ra khỏi Chúa và cắt ra khỏi sự sống của Chúa thì trở nên quỷ dữ và lầm lạc trong tất cả mọi đường lối của mình, và gọi là hoàn toàn sai trật, hoàn toàn chết mất ở trong đó. Và chính con người của mình cũng vậy. Khi Adam và Eva phạm tội và đi theo ma quỷ, đi theo Satan, nghe lời Satan và bị cắt ra khỏi Chúa, thì chuyện gì xảy ra? Con người cũng đi con đường đó, trở thành hoàn toàn sai trật, hoàn toàn tội lỗi và không thể nào tự cứu mình, không giải quyết được vấn đề của mình được. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta phải nhớ ở trong cái cuộc chiến này là cái vấn đề quan trọng của chúng ta không phải là tranh đấu với lại quyền lực ma quỷ đâu, nhưng mà cái vấn đề là cái sự nối kết của chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải giữ cái sự căn bản đó, bởi vì khi chúng ta đứt cái chỗ đó đó là chúng ta chết. Mà khi chúng ta giữ cái chỗ đó thì không ai thắng hơn chúng ta. Và khi ma quỷ, khi Lucifer, rồi các thiên sứ, rồi chính con người bị cắt đứt cái chỗ vì phạm tội với Chúa, cắt ra khỏi cái sự liên hệ với Chúa, thì không có gì giữ lại được. Tôi nói điều đó, không có gì giữ lại được. Cho tới cái chỗ mà phải hoàn toàn sai trật, thất bại, tan tành tất cả. Tại vì khi bắt đầu cái con đường ra khỏi Chúa thì nó sẽ chạy tới chỗ tuyệt đối của nó. Nào giữ cái đó trong lòng, bởi vì chúng ta khi cuộc tranh đấu này nó sẽ đem tới chúng ta cái chú ý của sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Khi nói về vấn đề ở đây, khi Ephesio nói về chúng ta nhờ sức toàn năng của Chúa, mạnh dạn trong Chúa, rồi tranh đấu với mưu kế của ma quỷ và với tất cả chủ quyền thế lực vua chúa thế gian mờ tối này kia, thì chúng ta thấy rõ ràng hai cái thế lực đang tranh chiến với nhau. Nhưng mà một điều mà chúng ta phải học và phải để trong lòng và bắt đầu ở nơi đây là Chúa toàn quyền sử dụng và Chúa có thể và Chúa tiếp tục sử dụng Satan như là cái công cụ của Ngài. Ở đây có một cái trận chiến lạ lắm, là trận chiến là Chúa sai cái kẻ thù mà đang tranh đấu với mình, dùng cái kẻ thù đó để làm cái mục đích của mình mà kẻ thù không biết, và cái sự toàn trị của Chúa nó nắm vững vấn đề là như vậy. Có phải là điều đó quan trọng hay không? Là khi tôi đối diện một vấn đề mà tôi hiểu rằng ở đằng sau này Chúa nắm lấy mọi sự, và Chúa nắm lấy mọi vấn đề, Chúa nắm lấy cả ma quỷ, Chúa nắm lấy mọi tình thế, thì cái thái độ của tôi hoàn toàn khác, phải không? Nhưng mà khi vấn đề đến của chúng ta và hiểu điều này, nó giúp cho chúng ta vươn lên ở trong đức tin một cách mới mẻ. Sách Gióp là cái thí dụ rõ ràng, căn bản để chúng ta hiểu về vấn đề quyền tể trị của Chúa và quyền tể trị của Chúa sử dụng Satan cho cái công việc của Ngài. Tôi muốn bắt đầu ở đó để anh chị em cùng có một chỗ đứng khi mà chúng ta nói về những cái gọi là vấn đề mà mình phải làm, thì nó nằm ở trong cái khuôn khổ này. Bởi vì nếu mà chúng ta theo phương pháp đang ở ngoài đó, đụng chỗ nào cũng tranh chiến với Satan, đụng chỗ nào cũng đuổi quỷ, đụng chỗ nào cũng biết rằng mình ở phe này phe kia mà không có bao giờ nghĩ tới cái mục đích lớn hơn của Chúa, thì chúng ta sẽ tranh đấu sẽ sai trận. Tôi đọc từ câu 6. Và một ngày kia, đoạn 1, và một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời, tức là các thiên sứ mà Đức Chúa Trời dựng nên, cái ngôn từ của Cựu Ước, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Satan cũng đến trong vòng chúng. Đức Giê-hô-va phán hỏi Satan rằng: ngươi ở đâu đến? Satan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi đó. Đức Giê-hô-va lại hỏi Satan rằng: ngươi có nhìn thấy Gióp tôi tớ của ta chăng? Nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Satan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cả người nhiều trên đất. Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Đức Giê-hô-va phán cùng Satan rằng: này, các vật ngươi có đều phó trong tay ngươi, nhưng chớ tra tay vào mình nó. Satan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Câu hỏi đầu tiên là ai đem vấn đề của Gióp ra để bàn luận? Chúa. Chúa tự nhiên kêu Satan tới rồi nói: bây giờ mình chú ý tới Gióp. Cái vấn đề ở đây cho chúng ta thấy là Chúa có một cái chương trình và cái công việc ở đây, và Chúa đang dùng Satan để thực hiện cái công việc đó. Và Satan ở trong tâm tính hay là cái chiều hướng suy nghĩ đó, thì rõ ràng nói rằng nếu mà Chúa ban phước cho Gióp như vậy thì làm sao mà không yêu Chúa được? Lấy hết đi thì là coi nó làm sao, thì Chúa nói lấy hết đi. Ở đây Chúa dùng Satan ngay ở trong cái sự thách thức tranh chiến của Satan, nhưng để công việc của Chúa. Và chúng ta đọc tiếp từ câu 18 trở đi thì thấy bao nhiêu chuyện tai nạn xảy ra cho Gióp. Tất cả súc vật đều bị giết hết, tài sản giết hết, coi như tất cả những đầy tớ tôi tớ cũng giết hết, trừ ra mấy người mà còn chạy về được. Và cuối cùng tai nạn lớn hơn hết là 10 con của mình cũng chết, 7 con trai và 3 con gái. Nhưng mà phương cách mà Gióp đối diện với vấn đề này thì như thế nào? Ông đối diện bằng cách nối kết với lại sự tể trị của Đức Chúa Trời. Ông đối diện bằng cách hiểu rằng có bàn tay của Đức Chúa Trời ở đằng sau mọi chuyện này. Và ông bằng lòng đầu phục quyền tể trị của Chúa. Câu 20. Gióp bèn trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu, đoạn sấp mình xuống đất mà thờ lại và nói rằng: tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Có một cái cách đối diện với vấn đề hoàn toàn khác và có một cái sự suy nghĩ hoàn toàn khác ở đằng sau cái vấn đề khó khăn, thách thức của đời sống mình, ngay cả là cái nạn nhân của cái công việc của ma quỷ đang làm. Nhưng mà thái độ rằng chăm xem Chúa, nối kết với Chúa, đầu phục Chúa, và ở nơi đó Kinh Thánh nói rằng chẳng phạm tội và chẳng nói phạm thượng với Chúa. Đó là vấn đề hết sức là quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu trong cái sự đấu tranh của chúng ta. Gióp giữ đức tin và Gióp giữ sự hiểu biết về Chúa. Nhưng mà Satan thì không xong, phải không? Chúng ta đọc tiếp thì biết rằng ông nói là ông Job này thì rất là ích kỷ. Đụng tới mọi chuyện của ông thì không sao, đụng tới ông thì mới đổ chuyện, thì chúng ta đụng tới nó đi. Chúng ta thấy trong đoạn 2 câu 4 câu 10. Lấy gia đình gia câu số 4, Satan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: "Phàm vật chi một người có sẽ trao thế cho mạng sống mình, nhưng bây giờ xin Chúa giơ tay ra đụng hại xương thịt người, ác là người sẽ phỉ báng Chúa." Và Chúa cũng nhận lấy cái sự thánh thức này. Nếu mà ông Giáp ngồi đó ông nói là Chúa làm ơn đừng nhận mấy chuyện này, có gì Chúa nói cho con biết chứ, còn Chúa cứ nhận vậy nó đụng tới con hoài. Nhưng mà có phải đó là cái vấn đề chính không? Đó là nếu mà Chúa nói trước với lại Giáp, tôi chắc chắn là Giáp sẽ đi qua cái tình trạng này, chịu đựng hết, chết cho Chúa cũng được, mà đức tin ông lớn lắm và cái sự yêu mến Chúa ông lớn lắm.
Nhưng đó không phải là trọng tâm của vấn đề. Trọng tâm của vấn đề là
sự tể trị của Chúa, mình có thể tin tưởng giao phó, ngay cả không biết, ngay cả không hiểu và không có bao giờ trả lời cho mình. Và nguyên cả đoạn Kinh Thánh này, Chúa không bao giờ trả lời cái lý do tại sao Gióp phải chịu khổ. Khi mà Chúa đến với lại Gióp sau khi mà ông van nài và nói là Chúa phải nói cho con, giải thích cho con chịu được mọi sự nếu mà Chúa giải thích cho con, thì Chúa nói như thế này: "Ta là Đức Chúa Trời, ta tạo dựng lên mọi sự, ta tạo dựng mây, ta tạo dựng biển, ta tạo dựng mọi sự hết." Và đó là cái câu trả lời duy nhất mà con nhận được. Có đủ cho con không? Có đủ cho con không? Và ở nơi đó khi mà Giáo học hiểu điều đó, thì đoạn 42 ông đáp ứng một cách mà chúng ta phải nhìn thấy. Vì đây là cái kết quả của gì?
Của trận chiến tâm linh.
Đây là cái chỗ mà cái sự tranh đấu đụng tới Gióp và cái sự tranh chiến hoành hành trong đời sống Gióp. Và khi ông tranh chiến một cái trận chiến tốt lành, và đây là cái kết quả của trận chiến đó. Và chúng ta phải hiểu điều đó. Và khi mà ông nói cái câu đó thì ông nói rằng, đoạn 42 câu 5: "Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi." Gióp nói rằng
bài học này xứng đáng cho giá mà phải trả. Giá trả xứng đáng.
Mình hỏi thử coi ông trả một cái giá kinh khủng vĩ đại để biết Chúa hơn và đi con đường này của Chúa hơn. Và đó là một cái sự xoáy động của ý định của Đức Chúa Trời trong điều này. Chúa cũng chứng minh rằng đức tin thật là một cái đức tin không thể hủy diệt được. Đức tin thật không thể mất được. Satan nó mất mà, Chúa lấy phước là mất mà. Chúa nói lấy phước đi, cũng không mất. Đụng tới mạng, đụng tới thân thể là mất đấy Chúa. Chúa nói đụng đi. Vì sao? Vì không thể mất được. Và đó là một cái điều mà cả Kinh Thánh đều nói, sự cứu rỗi của Chúa, sự giữ gìn của Chúa, đức tin mà Chúa ban cho sẽ không bao giờ mất. Vì đó là kinh nghiệm của những người thực sự tin Chúa. Và đó có phải là cái điều mà mình phải giữ trong tâm khi đối diện với khó khăn không? Tại vì biết bao nhiêu chuyện nó tới mà chúng ta không biết rằng Chúa tể trị. Vấn đề của chúng ta là để sống biết Chúa hơn, và Chúa sẽ cai trị mọi điều, và đức tin của chúng ta có lên xuống dập dềnh biết bao nhiêu, nếu là thật thì sẽ giữ. Mà khi nó giữ là nó bày tỏ ra, chứ không phải là mình chạy theo bao nhiêu, cuốn theo chiều gió, đủ thứ than vang, trách phận, đủ thứ hết rồi, nói là trước sau thì Chúa cũng giữ mình.
Không.
Cái sự giữ lòng là sao? Như là Gióp này, khi người vợ tới nói sao? Đoạn 2 câu số 9, ủa kìa, ông còn bền đổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Nào, vợ Gióp đã đứng chung trong cái phần đầu tiên và thấy được cái quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi thấy cái phần số 2 thì bà mất đức tin đó và bà nói thôi, xong rồi, dẹp, không đánh nữa, dẹp tiệm, chết cho xong. Anh Gióp nói là, ngươi nói như một người đàn bà ngu muội.
Chỉ trong nội dung này,
mình mới có thể nói với vợ vậy thôi nha, đừng có Kinh Thánh rồi. Ủa sao sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lấy sao?
Đây là bài học của Gióp trong tiến trình trận chiến thuộc linh.
Ông nói sao? Chúa làm gì tôi không hiểu, tôi không biết, nhưng mà tôi hiểu này. Chúa làm mọi chuyện và tôi thuộc về Chúa, cho nên tôi giữ đức tin trong vấn đề đó. Và đó là tất cả nguyên tắc lý thuyết của sự đấu tranh của tôi. Mình sẽ học chi tiết cách nào, nhưng mà anh chị em, bởi vì rất người trong hội thánh hay những người ở trong cái phong trào mà gọi là
phong trào ân tứ
không hiểu và không đi cái con đường này, cho nên hoàn toàn sai trật trong cái nguyên tắc, hoàn toàn sai trật trong cái phần tranh đấu của mình, và cái kết quả là chẳng biết Chúa hơn, chẳng đến cái chỗ ăn năn trong tro bụi để mà phát hiện ra trong đời sống mình một sự thay đổi mà Chúa muốn làm qua con đường này.
Dạy con nói đi,
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Tần khi sống hết hành trình, tần khi chăm sóc.